Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả quan tâm từ Việt Nam hỏi như sau: Kính thưa bác sĩ, tôi có người con 28 tuổi bị khối u trong đầu. Sau mang tay trái, làm điếc hoàn toàn tay trái cùng với mắt trái bị giảm thị lực. Theo kết quả chụp MRI thì khối u lớn nhanh so với vài tháng trước. Tôi muốn đưa con tôi đi Singapore điều trị hoặc mổ. Nhờ quý bác sĩ tư vấn cho tôi nên đi đến bệnh viện nào? Trước khi đi có phải khám lại để lấy kết quả lâm sàng hay không? Nếu có thì khám ở bệnh viện nào ở Sài Gòn? Mấy tháng qua khám ở bệnh viện Việt Đức. Rất mong được hồi đáp của quý đài trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một cái khối u ở trong đầu. Và tôi xin nhắc lại như thường lệ là chúng ta không có định bệnh cho cá nhân trên diễn đàn này. Và cái chuyện mà tôi sắp nói đây, tôi không có ý định là định bệnh cho cái u của bệnh nhân mà chúng ta đang bàn ở đây. Tuy nhiên, để cùng học hỏi và để định hướng cho cái câu trả lời của thính giả, chúng ta sẽ bàn chung về một cái loại u bướu trong đầu mà có thể thường thấy trong một cái số trường hợp mà tuổi hay là có những cái triệu chứng về thính giác và về mắt tương tự như cái trường hợp ở đây. Một cái bệnh nhân 28 tuổi và chúng ta không có nói tới cái bệnh ở trẻ em mà bị bướu ở trong xương sọ sau mang tai như là mô tả trong thơ của thính giả và gây điếc và giảm thị lực là không có thấy rõ, thì có thể là làm cho bác sĩ nghĩ đầu tiên đến một cái loại u bướu, và đây là một loại u bướu hiền, không phải là ung thư, và gọi tiếng Anh gọi là acoustic neuroma hay là schwannoma. Thì tôi xin giải thích cái chữ acoustic có nghĩa là về âm thanh học, và neuroma thì có nghĩa là một cái u bướu làm bằng tế bào thần kinh. Và cái tên khác là schwannoma là do cái tên tế bào schwann là một cái loại tế bào mà nó bao bọc xung quanh những cái sợi dây thần kinh để che chở cho cái sợi dây thần kinh đó. Bây giờ chúng ta nói về nguyên nhân của một cái loại này, và tôi xin nhắc lại lần nữa là tôi không có định bệnh là bệnh nhân bị cái vấn đề này. Thì nguyên nhân có lẽ do trục trặc của một cái di thể nó nằm ở trong cái nhiễm thể số 22. Và cái gen này, cái di thể này nó kiểm soát cái sự sản xuất một cái protein cần thiết cho cái sự hoạt động của những cái tế bào Schwann mà chúng ta vừa nói. Trong cái nhiệm vụ, trong cái công việc bao bọc, che chở các cái sợi dây thần kinh. Thì nếu mà có một cái bướu ở dây thần kinh số 8, thì cả hai bên, nếu mà như trường hợp ở đây thì chúng ta thấy có một cái bướu thôi, còn bên nếu mà có một số người họ có một cái bướu ở bên phải và bên trái mà loại thần kinh, dây thần kinh số 8, gọi là bilateral vestibular schwannomas, thì lúc đó thì người ta xem đây là một cái bệnh di truyền, một cái bệnh gọi là neurofibromatosis, mà tôi xin gọi tạm là cái bệnh u thần kinh sợi mà type 2, loại số 2. Và cái bệnh này ấy, thì có thể truyền qua con cái theo cái luật di truyền là một cái gen trội là autosomal dominant gene. Thì trong cái bệnh neurofibromatosis type 2, viết tắt là NF2 này, thì cha mẹ mắc bệnh, nếu một người cha hay một người mẹ mắc bệnh thì 50% của con của họ là có khả năng bị bệnh đó. Đó là nói về cái NF2 trong một cái số trường hợp thôi. Xin nhắc lại, không có phải bệnh nhân chúng ta nói ở đây. Bây giờ khái niệm về cơ thể học và bệnh học thì chúng ta cũng nên bàn để chúng ta hiểu cái bệnh như thế nào. Và khi đến một cái bác sĩ chuyên khoa thì chúng ta có thể hiểu họ nói gì. Thì cái tai của chúng ta nó đi từ ngoài vào trong, đi vào sâu phía trong thì chúng ta có thể thấy ba phần. Cái phần tai ngoài là external ear, là gồm cái vành tai và cái ống tai, và nhìn cuối cùng thì đi đến cái màng nhĩ. Thì phía sau cái màng nhĩ là một cái phòng nhỏ gọi là cái tai giữa, và trong đó nó có ba cái xương nhỏ, nó truyền những cái sóng âm thanh, những cái chuyển động của cái màng nhĩ đi vào. Cái phần cuối cùng là phần thứ ba, cái phần sâu nhất ở phía trong là gọi là tai trong, là inner ear. Thì tai trong chúng ta còn gọi đó là một cái mê đạo, từ tiếng Anh gọi là cái labyrinth. Là vì nó có gồm nhiều cái ống chứa đầy một cái chất dịch nối liền với nhau. Nó đi giống như trong một cái mê đạo. Và cái vùng mê đạo này nó thu nhận những cái tín hiệu về âm thanh. Gọi là nghe đó, tính giác. Từ một cái bộ phận nó gọi là một con ốc, tại vì cái hình nó giống con ốc, thành ra người khoa học người ta gọi đó là cochlea. Cochlea là cái từ Hy Lạp Greek để gọi là con ốc. Và những cái tín hiệu về phương hướng, về cái vị trí của cơ thể, nó cũng đến từ cái phần mê đạo, nhưng mà đó có một cái phần khác gọi là cái tiền đình, là vestibule. Và những cái dấu hiệu này được chuyển qua chung một cái dây thần kinh, và chúng ta đã vừa nói dây thần kinh số 8, đây là cái dây thần kinh chuyển những cái tín hiệu về âm thanh, về thăng bằng, về vị trí đi vào trong não bộ của chúng ta. Và cái từ tiếng Anh gọi là 8th cranial nerve. Trong 12 cái dây thần kinh sọ thì cái dây này là số 8, và hay là vestibulocochlear nerve. Thì trong cái bệnh gọi là cái u bướu acoustic neuroma, có nghĩa là u bướu tế bào thần kinh về âm thanh, thì cái bướu nó thành hình từ những cái tế bào suon mà chúng ta vừa nói. Và những cái tế bào này nó có cái lợi ích, nó có cái tác dụng như là một cái lớp plastic, giống như cái lớp plastic mà nó cách điện, nó bao bọc xung quanh những cái dây điện. Thì những cái tế bào này nó bọc xung quanh những cái dây thần kinh đó. Lúc mà những cái tế bào này nó lớn lên nó quá nhiều, thì cái bướu nó sẽ đè lên cái dây thần kinh này và làm cho bệnh nhân điếc. Hay là không điếc thì cũng giảm thính lực, gọi là hearing loss. Và đồng thời nó ảnh hưởng lên cái ổ phần mà kiểm soát về cái vị trí của chúng ta, báo tin về cái vị trí của chúng ta, là làm cho bệnh nhân có những cái tin không có bình thường và làm chóng mặt, mà do nó cái tác động trên cái hệ tiền đình mà chúng ta vừa nói, là cái nơi mà nó phụ trách về những cái cảm nhận về phương hướng và vị trí, về cái cách di chuyển, về cái vị thế của cái đầu của chúng ta lúc chúng ta xoay qua xoay lại, hay là chúng ta cúi đầu, hay là chúng ta đứng ở trong cái thang máy chẳng hạn. Thì đến một lúc nào đó cái bướu nó còn lớn hơn nữa, nó sẽ tác động, nó đè lên những cái phần não kế cận, như là nó làm cho mắt mờ. Và nặng hơn nữa, nó ảnh hưởng đến những cái cơ năng cần thiết cho sự sống, là nó có những cái trung tâm nó điều khiển vấn đề chúng ta thở, chúng ta ăn uống, hay là tim chúng ta đập. Thì cái u bướu nó bự quá, to quá, nó sẽ đè lên đến cái nơi đó. Và lúc đó nó sẽ đe dọa đến sự sống của cái người bệnh, mặc dù cái bướu đó nó không có phải là ung thư, nó không phải là cancer. Thì bây giờ trong cái trường hợp này thì cái trị liệu gồm là, thứ nhất là vì cái neuroma, acoustic neuroma là một cái loại u bướu nó mọc chậm, thì một số trường hợp với cái bướu còn nhỏ thì người ta chờ đợi, người ta canh chừng nó, người ta can thiệp lúc mà nó cần, lúc nó có triệu chứng rồi. Ví dụ như trong trường hợp đây, nếu mà đúng là cái thuộc loại này thì đến lúc phải can thiệp, là tại vì nó lớn nhanh và nó tác dụng lên làm cho bệnh nhân không có nghe được, không có thấy được. Thì nhưng mà cái trường hợp nhỏ chưa có tác dụng thì trên những cái bộ phận khác, thì cứ 6 hay là 12 tháng một lần bác sĩ sẽ cho chụp hình MRI là cộng hưởng từ trường và thử cái thính lực là hearing test, xem cái bệnh tiến triển như thế nào. Khi mà người ta phải can thiệp, một trong những cái điều người ta có thể làm dùng được là người ta xạ trị là irradiation, nó dùng những cái bức xạ để mà tấn công vô cái tế bào của cái u bướu đó. Có một cái kỹ thuật riêng về cái xạ trị mà gọi là radio surgery, là phẫu thuật theo xạ trị. Họ gọi là brain stereotactic radio surgery. Radio surgery là dùng phẫu thuật bằng tia radio, và brain là cái bộ óc, và stereotactic là theo cái chiều sâu 3 chiều. Thì một trong những cái kỹ thuật đó gọi là gamma knife radio surgery. Thì người ta dùng chừng 200 cái tia gamma, nó hội tụ vô trong cái bướu đó, và nó sẽ vô nó phá hủy những cái tế bào trong đó. Vì những cái tia này nó đi xuyên qua da, cho nên mình không có cần phải cắt thịt xương để nó tiếp cận với cái u bướu đó. Nhưng mà cái kết quả thì chúng ta có phải để đợi hàng tháng, hàng năm mới thấy kết quả được, là vì những cái tế bào ở trong cái u bướu nó sẽ bị hủy diệt từ từ và không có bị hủy diệt ngay. Và đối với những cái u mà quá lớn, những cái bướu nó quá lớn, thì người ta phải đi trực tiếp vào nơi đó và người ta dùng phẫu thuật, và ta đi theo cho những cái mặt khác nhau. Có thể là người ta đi xuyên qua cái lỗ tai ngoài, hoặc là người ta đi xuyên qua cái xương sọ đi vào phía trong. Và bác sĩ có thể lấy toàn bộ cái u bướu hoặc là một phần để bảo, có khi người ta không có lấy hết, người ta để bảo toàn cho cái dây thần kinh số 7, là một cái dây thần kinh nó đi ngang qua cái vùng đó, vùng tai đó. Và nếu mà mình cắt cái dây thần kinh số 7 đó thì tổn thương có thể làm cho tê liệt một bên mặt và méo mặt. Hoặc là người ta, bác sĩ có thể muốn bảo tồn cái dây thần kinh số 8 là phụ trách nghe và thăng bằng mà chúng ta đã nói, và để cho giữ cái người bệnh nhân sau đó có khả năng nghe, vẫn còn nghe, hoặc là không có bị rối loạn về cái vấn đề mà giữ cho thăng bằng cơ thể. hoặc là người ta có không có muốn đi làm tổn thương những cái vùng não bộ bên cạnh, thì cái đó là tùy trường hợp, tùy theo cái expertise, cái kinh nghiệm, cái khả năng giải phẫu của cái người bác sĩ, và tùy theo loại bệnh, cái bướu đó là u bướu là u bướu gì. Thì cái biến chứng của cái vấn đề giải phẫu thuật vô trong khi mà người ta lấy vô cái acoustic neuroma ra thì những cái biến chứng có thể có, như là ví dụ bệnh nhân bị cắt đứt cái dây thần kinh số 7, liệt một bên mặt, hay là bệnh nhân bị chóng mặt, ù tai, mất thăng bằng, hay là sau khi mổ xong mình đã đi vào trong cái tấm màng nó bao bọc cái óc của bệnh nhân, và khi may lại có thể sau đó nó không may không có kín, và cái nước tủy sống là cerebrospinal fluid nó bọc bao bọc xung quanh cái đầu mình, nó cứ rỉ ra, nó chảy máu ở vết thương, hay là nhiễm trùng, hay là viêm màng óc. Và tôi nói về những cái biến chứng này để chúng ta dự tính khi mà chúng ta đi tới một cái nơi trung tâm để cho chữa trị cho chúng ta. Vì thì đến đây thì nhắc lại là chúng ta chỉ xét đến một trong những cái định bệnh có thể có thôi, chứ không phải là tôi nói là người bệnh có cái này. Và cái bệnh này gọi là u bướu acoustic neuroma, thì bệnh nhân có những cái triệu chứng giống như vậy. Thì tôi cố gắng đi vào chi tiết để chúng ta cùng học hỏi, đồng thời là để làm quen với các khái niệm từ ngữ y khoa bằng tiếng Anh mà tôi có trích dẫn ở trên, để chuẩn bị cho gia đình bệnh nhân cũng như bệnh nhân có những cái kiến thức cơ bản về những cái gì mà bác sĩ ở Singapore, là một cái nơi người ta nói tiếng Anh, để có thể muốn biết và bàn luận trước khi chữa trị cho bệnh nhân. Thì tất nhiên chỉ có những cái vị bác sĩ hiện nay đang chữa cho bệnh nhân ở Việt Nam mới biết đích xác trường hợp cá biệt này, và chúng ta chỉ những cái lời nhận xét thôi, chỉ có tính cách chung chung mà thôi. Thì thứ nhất là nên chuẩn bị tiền bạc là đương nhiên rồi, cho những cái tốn kém. Nhưng mà có những cái tốn kém phù trội có thể xảy ra, ví dụ như những cái biến chứng bất ngờ mà chúng ta đã bàn ở trên, phải hỏi kỹ là những cái bệnh viện phí có bao trả cho những cái biến chứng nếu xảy ra không, hay là tròn gói. Ít khi tôi nghĩ mà người ta sẽ bao cho mình bất cứ dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nên tìm hiểu những cái người đứng giải phẫu cho bệnh nhân, có những cái người đứng tên trong cái nhóm, nhưng mà những cái người đứng giải phẫu có thể là khác, và xem cái người đó có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực loại u bướu của bệnh nhân đang có hay không. Ví dụ như một cái người chuyên môn về chữa bệnh ung thư thì nó khác cái người chuyên môn mổ ra để lấy những cái bưu hiền. Những cái người chuyên môn về brain stereotactic radiosurgery thì có thể khác cái người bác sĩ đứng giải phẫu. Và cũng có thể nhiều khi không những cần bác sĩ chuyên môn về giải phẫu thần kinh neurosurgery, mà cũng phải cần đến bác sĩ chuyên khoa về tai, vì đây là một cái nơi nó dính líu tới cái vấn đề cơ năng của cái tai. Và chúng ta nên đem theo tất cả những cái hồ sơ hiện có, nhất là những cái MRI, như là cái yếu tố định bệnh quan trọng nhất trong những cái trường hợp như trường hợp này. Nên đem theo địa chỉ liên lạc các bác sĩ đã chữa cho bệnh nhân ở Việt Nam, số điện thoại của họ, và xem có trong cái trường hợp chúng ta cần những cái information, những cái tin tức thêm, chúng ta có liên lạc được với những cái người đó hay không. Và có thể là nên, nếu mà bác sĩ bên Singapore họ quyết định thế nào, chúng ta nếu có thể cũng nên hội ý với những cái bác sĩ tại Việt Nam họ đã từng chữa bệnh cho người đó. Nếu mà bệnh nhân ổn định thì có lẽ là nên làm những cái thử nghiệm kế tiếp nơi mình sắp đến để chữa trị, tại vì những cái nơi tới có thể họ có những cái phương tiện cao hơn, và họ mình tránh cái làm đi làm lại thì nó tốn kém và nhiều khi không có tốt cho bệnh nhân. Tuy nhiên là trước khi đi lên bệnh nhân lên máy bay thì tôi nghĩ là chúng ta nên cần nhờ bác sĩ khám xem có vấn đề gì về an toàn lúc những cái thay đổi đột ngột trước khi lên máy bay hay không. Và còn về cái tình trạng mấy y khoa giải phẫu thần kinh ở bác sĩ ở Việt Nam thì giải phẫu thần kinh ở Singapore, thì tôi nghĩ là chắc là bác sĩ ở Việt Nam nếu mà người ta quen giới thiệu đi Singapore thì người ta biết tình hình ở bên Singapore rõ hơn là tôi. Vì chúng tôi ở bên Mỹ thì ít khi mà tiếp xúc với giới bên đó. Tuy nhiên theo yêu cầu của vị thính giả thì tìm hiểu ở trên mạng thì tôi nghĩ những cái nơi đây có vẻ như là đáng tin cậy và có khả năng cao nhất ở vùng Singapore. Thứ nhất là Singapore General Hospital là cái bệnh viện tổng quát Singapore mà mình hỏi tới cái Department of Neurosurgery. Neurosurgery là giải phẫu thần kinh. Và người ta có cho cái số, tôi sẽ liệt kê cái số này trên cái website của đài VOA. Cái số để cho ngoại quốc mình gửi tới thì đó là 65632656556. Từ 8 giờ tới 7 giờ tối, 8 giờ sáng. Và một cái nơi thứ nhì mà tôi thấy là có thể có căn cứ trên những cái gì mà mình coi được trên đó thì có vẻ họ có khả năng về cái vấn đề này. Gọi là Singapore Brain Spine Nerve Center. Brain là óc, spine là xương sống, tủy sống. nerves là dây thần kinh, Singapore Brain Spine Nerves Center, Mount Elizabeth Medical Center, Mount là cái núi, Elizabeth Medical Center ở Singapore, và cái số điện thoại của họ là 6568354325. Thì tôi chỉ xin cho để tham khảo thôi, chứ tôi không có liên hệ gì tới những cái cơ sở này. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.